cho chúng ta hết sức hay, gọi là học hỏi. Chữ học hỏi rất hợp thời. Trung Quốc, ngoại quốc đều xây dựng khắp nơi, như là Tịnh Tông học hỏi của Tịnh Độ Tông là một đạo tràng tu học của chúng ta. Học thiền thì có Thiền Tông học hỏi, học Thiên Thai Tông thì có Thiên Thai học hỏi, học Hoa Nghiêm thì có Hoa Nghiêm học hỏi. Người ta vừa nhìn thấy rất hợp thời, cái này không mê tín, thì tự nhiên họ sẽ vào. Đây là một đạo tràng cộng tu. Nếu như là đạo tràng nghiên cứu lý luận, bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp thì gọi là học viện. Thì đây cùng trường học như nhau, Tịnh Tông học viện, Thiền Tông học viện, Hoa Nghiêm học viện. Như vậy mới theo kịp thời đại. Hình tượng của Phật Bồ Tát nhất định phải y theo tiêu chuẩn của sự đo lường mà làm, không thể bằng vào tưởng tượng. Tưởng tượng để tạo ra tượng Phật Bồ Tát là tác phẩm nghệ thuật chỉ để cho người thưởng thức. Tác dụng của nền giáo dục Phật Pháp mất hẳn. Quý vị nên biết nhà Phật, tác dụng của hình tượng Phật Bồ Tát là để giảng dạy. Nhất định phải đem 32 tướng, 80 chủng hảo nặng tạo ra, khiến người đời nhìn đến tướng hảo thì nghĩ đến tu nhân. Phải tu cái nhân như thế nào mới được quả báo gì? Đoạn kinh văn này là dạy cho chúng ta, nếu có khả năng thì phải làm nhiều thư viện Phật giáo, xây cất nhiều học viện Phật giáo, học hội, cung cấp chỗ nơi cho đại chúng tiếp xúc Phật Pháp, tu học Phật Pháp. Chúng ta làm phần công tác này, tạo tượng Phật, ấn tống tượng Phật, đương nhiên cũng bao gồm cả kinh điển của Phật. Cung tự doanh biện, thân hành đi làm việc này, thân hành là đặc biệt thận trọng. Việc này không thể mượn tay người khác, e có sai quấy. Cúng dường bố thí cách này có được quả báo thị quốc vương đẳng. Người tu loại quả báo này, họ ba đời được làm thân Đế Thích, họ thọ thắng diệu lạc. Đế Thích tức là Đao Lợi Thiên Chủ, người Trung Quốc xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, các tôn giáo khác xưng là Thượng Đế. Người này đều lên trời làm Thượng Đế. Nhiều người đều đang tu, lên đến trên trời đều không ấu đả nhau, vì Thượng Đế chỉ có một vị, còn thế gian ta bà ít nhất có đến 100 ức vị Thượng Đế. Chỗ trống rất nhiều. Kinh Phật cho chúng ta biết, một đơn vị thế giới có một Đao Lợi Thiên, một cái tiểu thế giới thì có 1000 Đao Lợi Thiên. Tổ chức của thế giới là 1000 cái tiểu thiền thế giới. 1000 lại nhân cho 1000 là 100 ức, ít nhất có đến 100 ức vị Thượng Đế. Nhược năng dĩ thử bố thí phước lợi, hồi hướng pháp giới, thị đại quốc vương đẳng, ư đại kiếp trung, thường vi đại phạm thiên vương. Giả như anh chỗ tích những công đức phước báo, anh đều chẳng cần. Chẳng cần chẳng phải là không còn. Phước báo của tôi chẳng cần, để cho mọi người đi hưởng, thì phước báo ấy lại càng lớn hơn, lớn thêm gấp bội, rồi lại gấp bội. 3 kiếp trở thành 10 kiếp, chẳng hồi hướng mà chỉ chuyên vì mình cầu phước báo. Đây là 3 kiếp. Chính mình không nhận phước báo này thì được 10 kiếp. 10 kiếp này thì chẳng phải Đế Thích Thiên mà là Đại Phạm Vương. Đại Phạm là 10 kiếp Thiên Vương. Địa vị này thì cao hơn quá nhiều. Đây là thật sự hoằng hộ chánh pháp. Cái quả báo thật sự phát tâm hộ chánh pháp. Phục thứ Địa Tạng, nhược vị lai thế hữu chư quốc vương, chí Bà La Môn đẳng, ngộ tiên Phật tháp miếu, hoặc chí kinh tượng, hủy hoại phá lạc, nải năng phát tâm tu bổ. Đây là nói về tu nhân, chẳng phải tự mình xây cất, mà là tu sửa đạo tràng cũ có sẵn. Kinh tượng, đây là tu sửa cái cũ đã có, bởi vì đạo tràng lịch sử lâu xa, nếu chẳng tu bổ trở lại thì nó có thể hư hoại. Đây là dạy anh phát tâm tu bổ. Phía trước nói đến tháp tự, còn đây là nói về tháp miếu. Anh xem đây có chỗ khác nhau. Tự cùng miếu chẳng giống nhau. Tự tức là chùa, là cơ cấu làm việc, còn miếu thì lại khác. Miếu là nơi để cung dưỡng quỷ thần, cho nên ngôi từ đường nơi chúng ta cúng dường tổ tiên cũng gọi là gia miếu. Cho nên tự và miếu là hai việc. Ý nghĩa này chúng ta phải đặc biệt thấu hiểu rõ ràng. Tỉ như ở Trung Quốc đại lục, ở Đài Loan cũng chẳng ít. Những đạo tràng lưu truyền đến nay đã mấy trăm năm. Đạo tràng cổ xưa này đã lỗi thời. Lỗi thời thì chúng ta cần phải bảo tồn không? Phải bảo tồn, đem nó coi như là cổ tích để bảo tồn, cung cấp cho người thời nay làm nơi du lịch ngắm cảnh, viếng thăm. Bảo tồn đồ cổ. Đồ cổ tức là miếu. Nơi đây hiện nay không thể làm đạo tràng để dùng nữa, bởi vì số người đi ngắm cảnh du lịch quá nhiều, tạp vụ quá nhiều. Đạo tràng tu hành, đạo tràng giáo học đều phải thanh tịnh. Những nơi này có ngăn chặn cũng chẳng được. Thôi thì chi bằng đem nó đều sửa sang lại thành điểm chính của nơi ngắm cảnh du lịch. Hiện nay tại đại lục đem những nơi có giá trị lịch sử, danh lam thắng cảnh của 300 năm về trước tu sửa phục hồi, đều làm thành nơi ngắm cảnh du lịch, chẳng những là để tuyên dương nền văn hóa cố hữu của Trung Quốc, cũng để tuyên dương Phật Pháp Đại Thừa, vả lại còn mang lại cho quốc gia một số của cải rất lớn. Đây là việc tốt. Đây là những đạo tràng thời cổ loại này, nay đã biến thành viện bảo tàng. Miếu thì giống như viện bảo tàng vậy. Những đạo tràng xưa kia hiện nay không dùng nữa, hiện nay đem nó biến cải thành viện bảo tàng, như Hoàng Cung trước kia ở Bắc Kinh, hiện nay đem nó biến cải thành viện bảo tàng Cố Cung, đem nó biến thành viện bảo tàng là ý nghĩa này. Cho nên những đạo tràng cũ cũng phải tu sửa, đạo tràng cũ không thể để cho nó suy đồi như vậy. Đây là sai lầm. Nó để lại một kỷ niệm hết sức tốt đẹp, biết được Phật Pháp từ Thích Ca Mâu Ni Phật đến nay, sự truyền thừa của các triều đại lịch sử trải qua của nền giáo học. Anh xem một đoạn phía trước là xây dựng đạo tràng mới, đây là hoàn toàn theo kịp thời đại. Một đoạn phía sau là tu sửa đạo tràng cũ, khiến cho chúng ta không vong bổn. Công đức này cũng rất lớn. Thị quốc vương đẳng, hoặc tự doanh biện, hoặc khuyến tha nhân, nải chí bá thiền nhân đẳng, bố thí kết duyên. Đây là bất luận đạo tràng mới xây cất hoặc là tu sửa, một người có khả năng thì một người làm, một người không có khả năng thì mọi người hợp sức lại mà làm, đều là tốt cả. Thị quốc vương đẳng, bá thiền sanh trung, thường vi chuyển luân vương, như thị tha nhân, đồng bố thí giả, bá thiền sanh trung, thường vi tiểu quốc vương thân. Chúng ta đọc kinh này nên hiểu rõ, những người đại phú đại quý trên thế gian, thì ra đời trước của họ đều tu nhân, chẳng phải vô căn cứ mà có được. Trong đời quá khứ, nếu chẳng có phước đức sâu dày thì trong đời này việc chi đều làm chẳng thành. Cho nên nhất định phải tu phước. mình chẳng có phước báo, thì phải đi tìm một người thật sự có phước báo làm nơi nương tựa. Đây tức là chúng ta thường nói phải theo một người có phước báo. Anh phải xem rõ ràng người này thật sự có phước báo, anh phải theo họ. Họ có tương lai thì anh cũng có tương lai. Người thế tục nói đây là đã tìm đúng ông chủ rồi. Nếu như chẳng có nhãn quan theo một người chẳng có phước báo, họ chẳng có tương lai mà chính chúng ta cũng thiệt thòi lớn. Cho nên nhất định phải quan sát họ, họ có phải thật sự đang tu phước không? Nếu như lại phải quan sát kỹ lưỡng tổ tiên của họ có tích đức hay không. Nếu nói ba đời hay ba đời trở lên, những vị tổ tiên này đều là tích công lũy đức, đoạn ác tu thiện, thì con cháu của họ nhất định khá giả. Nếu đời con cháu là vô cùng hiền tuệ, cũng tích công lũy đức được, thì anh theo người này chắc chắn không sai. Lời Phật dạy chúng ta trong kinh không thể nói sai, chúng ta phải nên tin tưởng. Cánh năng ư tháp miếu tiền, phát hồi hướng tâm, như thị quốc vương, nải cập chư nhân, tận thành Phật đạo, dĩ thử quả báo vô lượng vô biên. Đây là hồi hướng trước cửa Tam Bảo, tận tâm tận lực tu bố thí cúng dường, không nhận phước báo, đem phước báo hồi hướng chúng sanh, hồi hướng Phật đạo, hồi hướng Bồ Đề, quyết định thành Phật, quyết định gặp được cơ duyên thành Phật. Phía trên chỗ nói là ở trong phẩm giáo lượng bố thí, thuộc về bố thí tam đại giả. Bá thiên sanh trung, thọ phước báo giả. Đây là nói về chữ đại. Chúng ta lại xem kinh văn phía dưới nói rõ trong những việc vụn vặt ngày thường. Chúng ta thường hay gặp phải những việc này, gặp phải thì nên phát lòng từ bi để tu bố thí, để tu cúng dường. Phục thứ địa tạng, vị lai thế trung, hữu chư quốc vương cập bà la môn đẳng, kiến chư lão bệnh cập sanh sản phụ nữ. Những người này là những người gặp hoạn nạn ở thế gian, những người có khổ nạn, cần mọi người ra tay cứu viện gấp để giúp đỡ họ. Người già rất khổ, người bệnh cũng rất khổ, đàn bà lúc sanh đẻ là giờ phút liên quan đến tánh mạng. Hiện nay y học tiến bộ thì đỡ hơn quá nhiều. Ở thời kỳ trước kia, đó là giây phút sống chết. Gặp những việc này nên toàn tâm toàn lực đi giúp đỡ họ. Chúng ta giúp đỡ được người già thì khi mình già sẽ có người trẻ đến giúp mình. Chúng ta giúp được người bệnh thì khi mình bệnh sẽ có người đến giúp mình. Đây là thật, có nhân thì có quả. Chúng ta nếu chê bỏ kẻ già bệnh, đến khi anh già bệnh thì sẽ có rất nhiều người chê bỏ anh, chẳng có người chiếu cố. Những việc này phải thường đặt mình vào vị trí ấy để suy nghĩ. Tương lai ta cũng sẽ như vậy. Tôi hy vọng có người khác giúp tôi, hiện nay gặp rồi thì tôi phải nên giúp đỡ người khác. Nhược nhất niệm gian, cụ đại từ tâm, bố thí y dược, ẩm thực ngọa cụ, sử linh an lạc. Nhược nhất niệm gian, cụ đại từ tâm. Từ bi thêm vào chữ đại tức là tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Từ bi của thanh tịnh bình đẳng tức là đại từ bi. Bố thí y dược, ẩm thực ngọa cụ, sử linh an lạc. Đây là lúc họ cần nhất, chúng ta có thể giúp họ. Như thị phước lợi, tối bất tư nghị, nhất bá kiếp trung, thường vi tịnh cư thiên chủ, nhị bá kiếp trung, thường vi lục dục thiên chủ, tất cánh thành Phật, vĩnh bất đọa ác đạo, nải chí bá thiên sanh trung, nhĩ bất văn khổ thinh. Đây là nói người có cái phước có thể tiếp tục không ngừng để tu phước thêm, thì phước báo càng ngày lại càng thù thắng, vĩnh viễn có được phước báo hưởng chẳng hết. Khi phước báo hiện tiền không chịu tu phước nữa, quý vị phải biết phước báo này rất dễ hưởng hết, chẳng bao lâu thì hưởng hết. Nếu đầu óc chúng ta tỉnh táo kỹ lưỡng để quan sát cái thế gian này, người có thế lực lên như diều gặp gió đang hưởng phước, họ có thể giữ vững cho một đời họ không? Có thể giữ vững cho hai đời không? Từ chỗ này mà xem, chúng ta có thể giác ngộ. Có bao nhiêu người lúc tráng niên phát đạt, cuối đời cảnh xế chiều thê lương, con cháu bất hiếu, đừng nói chi đến hai đời, ngay cả đến một đời chính mình đây đều chẳng thể bảo toàn. Đây là vì lúc hưởng phước chẳng biết tu phước nữa, lúc hưởng phước mê hoặc điên đảo, cuồng vọng vô tri, chẳng biết phước báo là từ đâu đến, tự cho là có trí tuệ, tự ngỡ rằng mình có khả năng. Đây là sai lầm. Phục thứ Địa Tạng, nhược vị lai thế trung, hữu chư quốc vương, cặp bà la môn đẳng, năng tác như thị bố thí, hoạch phước vô lượng, cánh năng hồi hướng, bất vấn đa thiểu, tất cánh thành Phật, hà huống thính phạm, chuyển luân chi báo, thị cố Địa Tạng, phổ khuyến chúng sanh, đường như thị học. Phục thứ Địa Tạng, nhược vị lai thế trung, hữu chư quốc vương, cặp bà la môn đẳng, năng tác như thị bố thí. Câu như thị bố thí là tổng kết phía trước cho nói. Trên thực tế, phía trước cho nói đó cũng chỉ là ở trong vô lượng bố thí nêu ra vài ví dụ để nói mà thôi. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Đệ Lục Hồi Hướng nêu ra ví dụ lại càng nhiều. Nêu ra có đến trên 70+ ví dụ, so với nơi đây nhiều hơn quá nhiều. Hoạch phước vô lượng, quý vị có được phước báo rất lớn, cánh năng hồi hướng, bất vấn đa thiểu, tất cánh thành Phật, hà huống thích phạm, chuyển luân chi báo, thị cố Địa Tạng, phổ khuyến chúng sanh, đường như thị học. Hai câu sau cùng này, chúng ta có thể nhìn ra Thế Tôn thành tâm hết lòng hết dạ để khuyên bảo, dặn dò Địa Tạng Bồ Tát phải khuyên lơn dắt dẫn tất cả chúng sanh tu phước cho nhiều. Bồi phước cho nhiều thì phước báo của anh mới hưởng chẳng hết. Có phước mà chẳng chịu hưởng, đây tức là hồi hướng. Vậy phước báo ấy sẽ biến thành trăm đời, nghìn đời. Phục thứ Địa Tạng, vị lai thế trung, nhược thiện nam tử thiện nữ nhân, ư Phật pháp trung, chủng thiểu thiện căn, mau phát sa trần, đẳng hứa, sở thọ phước lợi, bất khả vi dụ. Phía trước cho nói đều là chỉ cho hạng nhân sĩ thượng tầng trong xã hội của xã hội này. Những người phú quý tu bố thí công đức, phía dưới là nói về dân thường. Trong nhóm bình dân, những người có thể tu tam phước. Ở đây có thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tam phước là cơ sở của sự tu hành. Có được cơ sở này, rồi lại tu phước, thì phước báo này sẽ lớn lắm. Người như vậy mới có thể ở nơi trong Phật Pháp trồng thiện căn. Dù cho thiện căn rất ít, nhưng phước báo họ được đó, lợi ích được đó, chỗ này thì Phật nói không thể ví dụ được, chẳng có cách gì nói được. Cho nên kinh văn như thế này, thông thường chúng ta sau khi đọc xong nhất định sẽ sanh ra hoài nghi. Nghi gì đây? Là tại sao tu cái nhân rất nhỏ mà được quả báo lại quá thù thắng, thù thắng đến độ khiến chúng ta không dám tin được. Đây là người thông thường đều hoài nghi. Nơi đây cái then chốt đặc biệt là chữ thiện trong câu thiện nam tử thiện nữ nhân. Nếu quả thật biết được định nghĩa của chữ thiện, tiêu chuẩn của chữ thiện, Thế thì quả báo như vậy anh sẽ chẳng hoài nghi. Đây chẳng phải là người thường. Phục thứ địa tạng, vị lai thế trung, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ngộ Phật hình tượng, Bồ Tát hình tượng, Bích Chi Phật hình tượng, chuyển luân vương hình tượng, bố thí cúng dường, đắc vô lượng phước, thường tại nhân thiên, thọ thắng diệu lạc. Đây là dạy chúng ta về một người tu thiện. Người thật sự tu tam phước phải nên đặc biệt lưu ý việc hoằng pháp và hộ trì chánh pháp. Phật pháp chân chính chúng ta phải hoằng dương, phải hộ trì. Phía dưới những lời này đều là nghĩa hoằng dương hộ trì chánh pháp. Vì có lẽ quý vị nhìn thấy Phật Bồ Tát Bích Chi Phật, đây là Phật pháp chẳng sai, nhưng chuyển luân thánh vương là thần hộ pháp, Phật Bồ Tát Bích Chi Phật là hoằng pháp, còn chuyển luân thánh vương là hộ pháp. Hoằng pháp hộ pháp chúng ta đều phải bố thí cúng dường. Cho nên ở chỗ này khởi tâm phân biệt thì phước báo sẽ lớn. Bằng tâm bình đẳng đi bố thí, bằng tâm thanh tịnh đi cúng dường. Đừng nên khởi phân biệt, đừng nên có chấp trước. Nhược năng hồi hướng pháp giới, thị nhân phước lợi bất khả ví dụ. Không nhận cái phước báo bố thí cúng dường, tôi không nhận cái phước báo này, thì càng chuyển càng thù thắng. Phương pháp bố thí là giống như phía trước cho nói chẳng khác, nặng tạo hình tượng Phật Bồ Tát, thần hộ pháp hoặc giả những tượng cổ hư hoại đem tu bổ trở lại là chỉ cho loại này. Đây là từ trên hình tượng. Nếu từ trên thực chất mà nói thì Phật Bồ Tát đều là đại biểu cho giác chánh tịnh. Làm thế nào khiến cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ? Đây tức là ý nghĩa thực tế về việc bố thí cúng dường chư Phật Bồ Tát cùng thần hộ pháp. Phục thứ địa tạng, vị lai thế trung, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ngộ đại thừa kinh điển hoặc thính văn nhất kệ nhất cú, phát ân trọng tâm, tán thán cung kính, bố thí cúng dường, thị nhân hoạch đại quả báo vô lượng vô biên. Đây là đối với pháp bảo. Pháp bảo bố thí cách nào, cúng dường cách nào đây? Thứ nhất là tu học y theo lời giáo huấn trong kinh điển mà làm. Đây là cúng dường tôn kính. Đây là tu chân thật bố thí, tự mình y giáo phụng hành. Thứ nhì là khuyến khích kẻ khác. Chính chúng ta thật sự có được sự lợi ích của Phật pháp mới có thể khuyên người. Khuyên người thì người ta mới có thể tin và tiếp nhận. Khuyên người có phương pháp bằng miệng, có chính mình làm ra gương mẫu, có tả kinh, hiện nay là ấn tống kinh điển. Ấn tống kinh điển nên lưu ý, kinh điển là thuộc về tác phẩm nghệ thuật, nhất định phải thanh nhã, trang nghiêm, khác hẳn sách vở của thế gian, khiến người cầm đến thật sự sanh hoan hỷ tâm, sanh cung kính tâm mới có thể làm được. Ngày nay kinh sách chúng ta in, nếu như cứ tùy tiện mà in, khi người ta cầm lên trên tay thì coi rẻ đi, chẳng coi trọng. Đối với pháp bảo sanh tâm khinh mạng, vậy là không tốt. Cho nên nhất định phải chú trọng phẩm chất của kinh bản, điểm này vô cùng quan trọng. Việc chọn lựa nội dung, nhất định chọn lựa khế hợp các chứng bệnh trạng của chúng sanh. Thời đại này, bộ kinh điển này đích thật có thể đối trị tập khí của mọi người. Như vậy thì công đức vô lượng. Có nhiều kinh điển đại thừa, tôi thấy nhiều người ở đó ấn tống, phổ biến nhất là kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang. Loại kinh điển này có được mấy người hiểu, tuy họ tụng rồi không hiểu, làm không nổi, thậm chí còn đem ý nghĩa trong kinh điển hiểu sai, đó thì lại càng oan uổng. Tôi hoàn toàn chẳng phải phản đối in những loại kinh điển này, nhưng những kinh điển này nên in ít một tí, vì nó chẳng có phổ cập, chẳng phải ai cũng đều tụng hiểu được cả. Đối với những loại phổ cập cạn cợt dễ hiểu, đại chúng đều có thể tiếp thụ được, ý kinh hết sức rõ rệt, vừa xem là liễu giải ngay. Kinh điển như vậy thì nên bố thí số nhiều, đây là điều mà chúng ta cần nên suy xét kỹ, thì loại công đức của pháp bố thí này mới thù thắng, mới chẳng đến nỗi trở thành vô hiệu quả. Hiện thân thuyết pháp, làm chánh bố thí, đây là đệ nhất công đức, có nhiều đồng tu đối với người nhà hết sức quan tâm, tự mình có được lợi ích của Phật pháp, còn người nhà tôi vẫn chưa học Phật, thậm chí mình học Phật mà người nhà lại bài xích phản đối, thường đến đây cho tôi hay. Kỳ thật ai sai vậy? Là chính mình sai. Nếu như anh là người thật sự y theo lời dạy trong kinh điển mà tu hành, tôi tin rằng người nhà anh thấy anh, ai ai cũng đều tán thán, ai ai cũng đều hoan hỷ, tuyệt đối sẽ chẳng bài xích. Đối với anh có ác cảm bài xích, nhất định là vì anh làm đó chẳng như pháp. Mỗi một người học Phật đều có thời tiết nhân duyên, chẳng thể miễn cưỡng. Trước kia mẹ của tướng quân Hà Thế Lễ ở Hồng Kông, trong những buổi giảng tôi cũng đề cập qua nhiều lần. Lần pháp hội này có nhiều đồng tu mới, có lẽ vẫn có người chưa biết. Vào thời đại nhị thế chiến, khi chúng ta đánh nhau với người Nhật, gia đình ông Hà Thế Lễ hết sức giàu có, cư ngụ tại Hồng Kông rất nhiều năm, được đại sứ Hoàng gia Anh Quốc phong cho địa vị huân tước. Ở Hồng Kông gọi ông là huân tước Hà Đông. Họ được nhận lối giáo dục của thời đại mới, cả nhà đều là tín đồ Cơ Đốc giáo thuần thành, nhưng mẹ ông ta lại là Phật giáo đồ lão thật niệm Phật. Có được nền giáo dục cao đẳng, người mẹ niệm Phật, ăn trường trai, người nhà hoàn toàn chẳng phản đối, cũng chẳng bài xích. Người trong gia đình ông Hà Thế Lễ đối với người mẹ hết sức hiếu thuận. Cá nhân có tôn giáo riêng của mình, bỉ thử chẳng can thiệp nhau, gia đình hòa mục. Cụ bà đến lúc vãng sanh mới tụ tập người nhà, bà nói với con và dâu rằng: hôm nay mẹ phải đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, người nhà chúng ta đoàn tụ, một đời tín giáo tự do chẳng có trở ngại, nhưng hôm nay mẹ phải đi đến thế giới cực lạc, các con cũng nên niệm vài câu Phật hiệu để tiễn đưa mẹ, thì kể như một đời này mẹ con chúng ta sống chung một nơi. Lời nói này hợp tình hợp lý. Lúc bà vãng sanh ở tại nhà mở đại hội vãng sanh, thân thích bạn bè đều cùng đến một lượt để cáo biệt. Sau khi dứt lời, bèn mời mọi người niệm Phật tiễn bà ra đi. Bà xếp bằng đôi chân rồi niệm Phật chưa đầy 15 phút thì đi mất. Bà cũng chẳng khuyên con dâu tin Phật. Con và dâu nhìn thấy mẹ mình ra đi như vậy, từ đó về sau không đến giáo đường nữa, đều ở nhà lão thật niệm Phật. Bà ta hiện thân nói pháp, đem một nhà đều đổ hết cả. Chiêu này thật là vô cùng cao minh. Ngày thường chẳng khuyên anh, khuyên cũng vô dụng, tránh khỏi phải tranh luận. Đến lúc lâm chung, cứ nhìn xem dáng của ta đây. Chiêu này của bà lão rất là cao minh. Chúng ta nếu muốn độ hóa người nhà, quyến thuộc, nên học bà lão Hà Đông là được. Thật sự niệm đến công phu thành khối, biết trước giờ chết, biết mình ngày nào ra đi, ngồi mà ra đi, đứng mà ra đi, tự do tự tại. Đây là một đời này chúng ta chưa thấy qua. Đây là tu pháp bố thí, làm chứng minh, làm gương mẫu cho mọi người xem. phục thứ địa tạng, vị lai thế trung, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ngộ đại thừa kinh điển, hoặc thính văn nhất kệ nhất cú, phát ân trọng tâm, tán thán cung kính, bố thí cúng dường, thị nhân hoạch đại quả báo vô lượng vô biên. Hai đoạn kinh văn này hình như là lặp lại, ý nghĩa đều như nhau. Kinh Địa Tạng từ đời nhà Đường truyền mãi đến ngày nay hơn 1.300 năm, có nhiều bản khác nhau. Vậy rốt cuộc bản nào là đáng tin cậy? Ấn Quang Đại Sư từng nói, vẫn lấy bản phiên dịch của Tạp Sát Nang Đà làm chủ. Tạp Sát Nang Đà được xưng là Tạng Bổn. Trong Đại Tạng Kinh nói cộng có thượng hạ hai quyển, bản Lưu Thông có thượng trung hạ ba quyển. Đây là tổ Ấn Quang cho chúng ta biết nên lấy Tạng Bổn làm tiêu chuẩn. Bản này có phải cùng Tạng Kinh đối chiếu qua hay không? Tôi không biết. Tuy nhiên, xem hai đoạn kinh văn này, đại ý là như nhau, kinh văn cũng như nhau. Phục thứ địa tạng, nhược vị lai thế trung, hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ngộ Phật tháp tự, đại thừa kinh điển, tân giả, bố thí cúng dường, chiêm lễ tán thán, cung kính hiệp trưởng, nhược ngộ cố giả, hoặc hủy hoại giả, tu bổ danh lý, hoặc đọc phát tâm, hoặc khuyến đa nhân đồng cộng phát tâm, như thị đẳng bối, tam thập sanh trung, thường vị chư tiểu quốc vương, đàn việt chi nhân, thường vị luân vương, hoàng dĩ thiện pháp, giáo hóa chư tiểu quốc vương. Chỗ này là nói bố thí cúng dường pháp bảo, phạm vi pháp bảo bao quát hết sức rộng lớn. Ở nơi đạo tràng lớn, việc nhỏ là tu bổ kinh điển. Tu bổ kinh điển, điểm này tôi đặc biệt nêu ra để vì các vị đồng tu làm một báo cáo. Như hiện nay kinh điển nếu là hư hoại, có phải tu bổ không? Chẳng cần. Tại sao chẳng cần? Hiện nay những bản đã in rất nhiều, bản này khi đã hư thì chẳng cần tu bổ. Những bản cần tu bổ là loại nào? Là loại bản xưa đóng bằng chỉ của Trung Quốc, là loại có giá trị lịch sử thì nhất định phải tu bổ. Khi tu bổ, anh phải biết giá trị của nó. Nó có giá trị lịch sử, nó có giá trị nghệ thuật cao độ. Cái này chúng ta phải tu bổ. Nếu không, hiện nay nghệ thuật ấn loát phát đạt như vậy thì chẳng cần. Kinh bản thời xưa đều là chép bằng tay, đều là viết tay, cho nên bản viết tay đều phải nên lưu giữ, đều rất có giá trị. Phục thứ địa tạng, vị lai thế trung, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ư Phật pháp trung, sở chủng thiện căn, hoặc bố thí cúng dường, hoặc tu bổ tháp tự, hoặc trang lý kinh điển, nãi chí nhất mau nhất trầm, nhất xa nhất đích. Đoạn kinh văn này chúng ta xem là hiểu được. Đây là tổng kết. Phía trên là một người tu tích thiện căn, cũng tức là một người bình thường tu học tịnh nghiệp tam phước. Họ ở trong cửa tam bảo, chỗ trồng thiện căn, chỗ tu phước đức, chỗ cảm được quả báo thù thắng. Như thị thiện sự, đảng năng hồi hướng pháp giới, thị nhân công đức, bá thiên sanh trung, thọ thường diệu lạc. Đây là nói anh chỗ tu tích thiện căn công đức mà mình không hưởng thụ, đem nó hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Chúng ta có phước nguyện cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Tâm lượng này thì là lớn, tâm lượng lớn thì phước đức công đức của anh cũng lớn. Đem phước đức chuyển thành công đức thì quả báo đó bất khả tư nghị. Như đảng hồi hướng tự gia quyến thuộc hoặc tự thân lợi ích, như thị chi quả, tức tam sanh thọ lạc, xã nhất đắc vạn báo. Điều này chúng ta cũng thường thấy. Tại sao họ tu tích công đức? Vì chính mình, vì tiêu tai cho mình, vì bệnh đau của mình, hoặc là vì người nhà quyến thuộc của mình. Vậy cái phước được đó rất nhỏ. Thật ra thì tu đều là như nhau, nhưng phước đức lớn hay nhỏ là tùy theo tâm lượng của anh mà chuyển biến. Khi tâm lượng lớn thì tiểu phước biến thành đại phước, khi tâm lượng nhỏ, đại phước cũng biến thành tiểu phước. Nhất thiết pháp tùy tâm sở biến. Đây là thật, hoàn toàn coi tâm lượng của chúng ta lớn hay nhỏ, tâm địa tịnh hay nhiễm, tâm địa thanh tịnh được cái phước thanh tịnh, tâm địa tạp nhiễm thì trong phước báo có được đó vẫn còn rất nhiều phiền não. Vì sao? Vì không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì thọ dụng của anh làm sao thanh tịnh được. Địa thần hộ pháp phẩm đệ thập nhất. Ba phẩm sau cùng này là phần lưu thông của bổn tông. Phía trước nói đến trong tam bảo về Phật bảo, pháp bảo. Trong pháp bảo chỉ nói một cái đại cương, tức là bố thí. Bố thí làm sao bao quát tất cả vạn pháp. Ở đây tôi xin làm một thuyết minh đơn giản để bổ sung. Hành môn của Bồ Tát tổng cương lĩnh là lục độ. Đây là tổng cương lĩnh của Bồ Tát hạnh. Sáu môn này, mỗi một môn triển khai là pháp môn vô lượng vô biên. Mỗi một môn triển khai đều là vô lượng vô biên. Huống chi là sáu môn. Bố thí, bố thí có ba đại loại. Có tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí, ba đại loại. Cái bố thí thứ nhất, độ ba đại loại này viên mãn. Trì giới nhẫn nhục là thuộc về vô ý bố thí. Một người trì giới thì mọi người đối với họ không cần phải đề phòng, không sợ họ. Hiện nay xã hội chẳng an toàn, lời thường nói tiền tài đừng nên lộ ra. Nếu là người trì giới, tiền tài lộ ra cũng chẳng sợ. Vì sao? Vì họ chẳng lấy trộm. Tiền bạc tôi có nhiều đi nữa cũng chẳng sao, họ chẳng động đến, nên trong tâm yên ổn, chẳng có khủng bố. Đây là vô ý bố thí. Xin nêu ra một ví dụ để nói, họ là người trì giới nhẫn nhục, chúng ta đối với họ cũng vô ý, cũng chẳng sợ hãi. Bình thường chúng ta nói chuyện rất tùy tiện đắc tội với họ, nhưng họ nhẫn nhục, họ chẳng so đo, chẳng trả thù. Đây tức là thuộc về vô ý bố thí. Còn tinh tấn, thiền định, bát nhã là thuộc pháp bố thí. Cho nên cử ra một cái bố thí thì lục độ đều bao quát cả. Lục độ hàm nhiếp vô lượng vô biên pháp môn. Cho nên pháp môn này là tất cả. Tất cả là một, một là tất cả. Chỉ nói cái tổng cương lĩnh là được, đều bao hòa hàm cả. Địa thần là chỉ loại quỷ thần chủ quản đại địa, giống như chuyển luân thánh vương của nhân gian vậy. Đây chẳng phải một tiểu quốc vương, chẳng phải Diêm La Vương. Diêm La Vương chỉ coi một nước, còn đây là coi đại địa. Cho nên thân phận đại địa của họ so với Diêm La Vương cao hơn quá nhiều. Đây chẳng phải địa thần thông thường. Phật pháp được xây dựng ở thế gian thì trước tiên phải được địa thần đến hộ trì. Nếu địa thần chẳng hộ trì thì Phật pháp không thể nào được xây dựng trên đất này. Từ ý nghĩa này mở rộng ra để xem, địa thần là gì? Địa thần tức là thủ lãnh của địa phương chúng ta. Ở tại quốc gia này hoằng pháp, nếu quốc vương đại thần chẳng hộ trì thì Phật pháp ở địa phương ấy quyết định không thể tiến triển được. Cho nên Phật pháp truyền đến Trung Quốc thì được đế vương các triều đại ở Trung Quốc hộ trì. Đế vương tức là địa thần, là hạng đại địa thần, còn huyện thị trưởng là tiểu địa thần, thôn trưởng, lý trưởng là địa thần nhỏ hơn, đều đến hộ trì. Địa thần lớn nhất là Kiên Lao địa thần. Đại địa kiên cố cũng tượng trưng cho tín tâm kiên cố, nguyện tâm kiên cố, họ mới có được thành tựu. Đây là thần hộ pháp đi ra để thỉnh pháp. Nhĩ thời Kiên Lao địa thần bạch Phật Ngôn: Thế Tôn, ngã Tùng Tích Lai, chiêm thị đảnh lễ Vô Lượng Bồ Tát Ma Ha Tát, giai thị đại bất khả tư nghị thần thông trí tuệ, quảng độ chúng sanh. Đạo tràng được xây dựng tại nơi đây, họ là chủ nhân của địa phương này. Chư Phật Bồ Tát ở tại đạo tràng này hoằng pháp quá đông, chủ nhân đều là người hộ pháp, đều đã từng hộ cái pháp của quý ngài, đều từng cung kính lễ bái chiêm ngưỡng, cho nên họ từng trải qua quá nhiều. Thì Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát ư chư Bồ Tát thệ nguyện thâm trọng: Thế Tôn, thị Địa Tạng Bồ Tát Ư Diêm Phù Đề hữu đại nhân duyên, như Văn Thù Phổ Hiền Quán Âm Di Lặc, diệt hóa bá thiên thân hình, độ ư lục đạo, kỳ nguyện thượng hữu tất cánh. Thị Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa lục đạo nhất thiết của chúng sanh, sở phát thệ nguyện kiếp số như thiên bá ức hằng hà sa. Đây là nói rõ Địa Tạng Bồ Tát cùng Bồ Tát thông thường chỗ khác nhau, hạnh nguyện chẳng tương đồng. Tại sao chẳng tương đồng? Vì Địa Tạng Bồ Tát tỏ đó là căn bản pháp, cho nên Kiên Lao địa thần cùng Địa Tạng tương ưng, lấy ngài ra để thỉnh pháp, dụng ý hết sức sâu. Ngài là đại biểu Địa Tạng, cho nên chúng ta khi một đạo tràng mới xây dựng, bộ kinh đầu tiên nhất định phải giảng là kinh Địa Tạng. Những đạo tràng khác có phải như vậy không thì tôi không rõ, nhưng đạo tràng mới vừa xây cất xong, bộ kinh đầu tiên nhất định phải giảng là kinh Địa Tạng. Đạo tràng này của chúng ta, bộ kinh thứ nhất là giảng kinh Địa Tạng. Cái đạo tràng ở đường Nam Lộ Hàng Châu khi vừa thành lập cũng là giảng kinh Địa Tạng. Hai đạo tràng mới nơi đây tại Mỹ cũng là giảng kinh Địa Tạng. Vì sao? Vì chúng ta phải cầu địa thần đến hộ pháp. Địa thần theo trong tâm tánh mà giảng thì là gì? Là hiếu thần kính sư. Hiếu kính tức là Kiên Lao địa thần trong bản tánh. Quán Âm là từ bi. Từ bi từ đâu mà có? Là từ trên cơ sở hiếu kính phát dương quang đại. Chẳng có hiếu kính thì từ bi từ đâu mà có? Văn Thù tỏ trí tuệ, Phổ Hiền tỏ đại hạnh, đều là lấy hiếu kính làm cơ sở. Lìa khỏi cơ sở này thì đức năng của những vị Bồ Tát đó hoàn toàn không thể hiển hiện. Cho nên Địa Tạng pháp môn là pháp môn căn bản của sự thành Phật làm chủ. Đây là tất cả chư Phật Bồ Tát đều không thể so sánh được. Đạo lý ở chỗ này, thật sự y theo pháp môn này mà tu học thì công đức quả thật không thể nghĩ bàn. Thế Tôn, ngã quán vị lai cập hiện tại chúng sanh, ư sở trú xứ, ư nam phương thanh khiết chi địa, dĩ thổ thạch trúc mục, tác kỳ khám thất, thị trung năng tố họa, nải chí kim ngân đồng thiết, tác địa tạng hình tượng, thiêu hương cúng dường, chim lễ tán thán. Thế Tôn, ngã quán vị lai cập hiện tại chúng sanh, ư sở trú xứ, ư nam phương thanh khiết chi địa, dĩ thổ thạch trúc mộc, tác kỳ kham thất. Điều này không nhất định. Anh thấy cách nào tiện lợi thì theo đó mà làm. Thị trung năng tố họa, nãi chí kim ngân độc thiết, tác địa tạng hình tượng, thiêu hương cúng dường, chim lễ tán thán. Đây là địa thần. Thần hộ pháp dạy chúng ta tu học cách nào? Lối tu học này tức là dạy cho chúng ta làm sao tu về hiếu kính của xứng tánh. Tuy nhiên, chẳng có chỗ tỏ rõ. Đức hạnh vốn sẵn có trong tâm chúng ta vẫn chẳng dễ dàng lưu lộ ra. Vì sao? Vì nghiệp chướng tập khí quá nặng, nhất định phải mượn ngoại duyên đem tánh đức của chúng ta dẫn phát ra. Cái này tức là ngoại duyên. Tạo hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hiện nay hoàn cảnh không gian cư trú của chúng ta, không gian cư trú càng ngày càng nhỏ, nhân khẩu trên thế giới càng ngày càng nhiều, địa cầu vô phương mở rộng. Hiện nay mọi người đều ở cao lầu, mỗi gia đình chỗ ở giống như lồng chim bồ câu, không gian rất nhỏ. Muốn cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát, làm một cái Phật kham để thờ so ra rất khó khăn. Tiện lợi nhất là gì? Là tượng họa. Tượng họa chúng ta đem nó lồng vào trong khuôn kính. Khuôn kính tức là Phật kham. Cách này là đơn giản nhất. Cách này mỗi người chúng ta đều có thể làm được, rất dễ làm được. Hằng ngày chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng tức là nhìn hành Phật, hình Phật Bồ Tát, thì liền nghĩ đến Bồ Tát trong bổ nguyện kinh lời giáo huấn đối với chúng ta. Nghĩ đến lời giáo huấn của họ đối với chúng ta, chúng ta đối với lời giáo huấn của Bồ Tát có làm được hay không? Đây là chiêm ngưỡng tán thán. Chữ tán thán này, niệm danh hiệu của Bồ Tát là tán thán, tụng kinh điển của Bồ Tát là tán thán, đọc kinh thọ trì danh hiệu, kiểm điểm thân tâm, sửa lỗi hướng thiện, y giáo phụng hành là dạy cho chúng ta những việc này, tức là thắp hương cúng dường. Thắp hương cúng dường là hình thức không quan trọng. Có hình tượng Phật Bồ Tát trong nhà, chỉ thắp một cây hương, một cây là đủ rồi. Thắp một cây hương thơm, cúng dường thông thường là nước. Cái này quan trọng nhất. Phải cúng dường một ly nước. Nước là đại biểu cho cái gì? Nước đại biểu cho tâm thanh tịnh của mình. Nước phải trong sạch, phải bằng phẳng. Nhìn ly nước này thì liền nghĩ đến tâm của mình trong sạch như nước vậy, bình đẳng như nhau. Tâm thanh tịnh bình đẳng, cho nên ly nước này là đại biểu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để cúng dường Phật Bồ Tát. Chúng ta từ sáng đến tối xử sự đối người tiếp vật có thanh tịnh chăng, có bình đẳng chăng? Phải cùng ly nước anh cúng đó tương ưng. Nếu như ngày nay chúng ta xử sự đối người tiếp vật tâm không thanh tịnh, không bình đẳng, thì nước đó trở thành hình thức, chẳng khởi tác dụng. Cúng hoa, hoa đại biểu cho tu nhân. Cúng quả, quả đại biểu cho bồ đề quả mà chúng ta đang kỳ cầu, đánh thức chúng ta là ý nghĩa này. Thị nhân cư xứ tức đắc thập chủng lợi ích, hà đẳng vi thập. Nhất giả thổ địa phong nhiêu, nhị giả gia trạch vĩnh an, tam giả tiên vong sanh thiên, tứ giả hiện tồn ích thọ, ngũ giả sở cầu tại ý, lục giả vô thủy hỏa tai, thất giả hư hao tịch trừ, bát giả đổ tuyệt ác vọng, cửu giả xuất nhập thần hộ, thập giả đa ngộ thánh nhân. Đây mới có thể có được lợi ích. Chẳng phải anh ở trong nhà thỉnh một tấm hình Bồ Tát về để cúng dường, lại thắp hương, lại cúng hoa thơm trái cây thì anh sẽ được một phước báo. Đó là anh đem ý kinh giải sai rồi. Anh chẳng giải được chân thật nghĩa của Như Lai. Đó là người xưa nói nhìn văn mà sanh nghĩa, hoàn toàn chỉ nhìn thấy bề mặt của kinh Phật chỗ giảng. Ba đời Phật quan, ba đời Phật đều kêu quan uổng, anh chẳng hiểu được ý nghĩa chân chính của Phật. Nhất giả thổ địa phong nhưỡng, cái lợi ích thứ nhất chúng ta thường nói ngũ cốc đầy đủ. Nhị giả gia tạch vĩnh an, gia đình của anh bình an. Tam giả tiên vong sanh thiên, chỗ gọi là thành Phật, cửu tộc được sanh thiên. Một nhà anh có thể tín phụng tam bảo, y giáo phụng hành, đức hạnh của anh sẽ có thể giúp người đã quá vãng được siêu sanh. Đây là công đức của anh. Tứ giả hiện tồn ích thọ, ngũ giả sở cầu toại ý, lục giả vô thủy hỏa tai, thất giả hư hao tịch trừ, bát giả đổ tuyệt ác mộng, cửu giả xuất nhập thần hộ, thập giả đa ngộ thánh nhân. Lúc ra vào có thần hộ pháp bảo hộ anh không gặp hoạn tai. Tai là tai nạn, chỗ này nói anh sẽ chẳng gặp phải tai nạn bất ngờ. Anh có quỷ thần bảo hộ, đa ngộ thánh nhân. Thánh nhân tức là nhân duyên học Phật, anh sẽ gặp được nhân duyên của Phật pháp thù thắng. Thế Tông, Vị Lai Thế Trung cập hiện tại chúng sanh nhược năng ư sở trú xứ, phương diện tác như thị cúng dường, đắc như thị lợi ích. Đây là phần tổng kết của đoạn này. Phương Nam là tượng trưng cho phương hướng của ánh sáng, là phương hướng của trí tuệ. Hiện nay căn nhà chúng ta đang ở không giống như trước kia chú trọng như vậy. Nếu căn nhà của anh cửa chính là hướng Nam thì anh phải thờ cách nào? Cho nên hướng Nam chỗ này hoàn toàn chẳng phải chỉ cho hướng Đông Nam Tây Bắc, nên biết ý nghĩa của nó. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn: thiện tri thức ở đâu? Đều là ở phương Nam. Chẳng lẽ các phương hướng khác đều chẳng có thiện tri thức hay sao? Phương Nam trong Kinh Hoa Nghiêm nói đó chẳng phải chỉ cho phương hướng, mà phương Nam tượng trưng cho ánh sáng. Chúng ta cư ngụ tại Bắc Bán Cầu, phía Nam là Xích Đạo, là vùng nhiệt đới, phía Bắc là xứ lạnh. Trên ngũ hành, phương Nam là hỏa, hỏa tượng trưng cho ánh sáng. Hiện nay Đài Loan chúng ta có nhiều đồng bào di dân đến Úc Châu, đến Tân Tây Lan. Phương hướng đó vừa đúng là tương phản. Phương hướng ánh sáng của họ ở phương nào? Là ở phương Bắc. Nếu như đi đến Nam Bán Cầu thì Kinh Địa Tạng lại phải sửa thành ư Bắc Phương Thanh Tịnh Chi Địa, thì chẳng phải phương Nam nữa rồi. Điều này nên biết, Phật giảng kinh này là giảng tại Bắc Bán Cầu, chẳng phải giảng tại Nam Bán Cầu. Ở địa phương nào giảng thì nên biết, ngũ hành đều khởi dậy sự biến hóa, ngũ hành bát quái phương hướng cách sắp xếp đều khởi dậy sự biến hóa. Cho nên nhất định phải biết đây là nghĩa phương hướng của ánh sáng, chẳng phải chỉ riêng một phương hướng nào cả, phải biết nghĩa này. Cho nên chúng ta thờ hình tượng Phật Bồ Tát trong một gia đình vẫn phải thờ tại thượng vị. Cái gì là thượng vị? Xin đơn giản giải thích với quý vị một tí. Ngồi tại vị trí đó thì bất cứ từ cửa nào đi vào, cái đầu tiên mà anh nhìn thấy đó thì vị trí này là vị trí lớn nhất, là thượng vị. Tỉ như phòng khách trong nhà anh đều có vài cửa để ra vào. Ngồi tại nơi đó, bất cứ từ cửa nào đi vào, anh đều nhìn thấy trước nhất, thì vị trí này là lớn nhất. Đây là nói rõ trong một căn phòng, rốt cuộc vị trí nào là đại vị thì anh biết ngay. Tức là khi người ta ra vào, vị trí đầu tiên nhìn thấy tức là đại vị. Thờ hình tượng Phật Bồ Tát tại chỗ này là tôn kính nhất. Phục bạch Phật Ngôn Thế Tôn, vị lai Thế Trung, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ư sở trú xứ, hữu thử kinh điển cập Bồ Tát tượng, thị nhân cánh năng chuyển đọc kinh điển, cúng dường Bồ Tát, ngã thường nhật dạ, dĩ bổn thần lực, vệ hộ thị nhân, nải chí thủy hỏa đạo tặc, đại hoạnh tiểu hoạnh, nhất thiết ác sự, tất dài tiêu diệt. Đoạn kinh văn này chúng ta nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa thật sự sở tại mà Kiên Lao Địa Thần cho nói. Nếu chỉ nghe lời lẽ bên ngoài, thứ nhất sẽ đem ý nghĩa hiểu lầm. Trước tiên, người tu học là phải đầy đủ tịnh nghiệp tam phước. Đây là điều kiện thứ nhất. Thứ hai là trong nhà có kinh Địa Tạng và tượng Địa Tạng Bồ Tát, cúng dường kinh điển. Cúng dường kinh điển này cùng tượng Địa Tạng Bồ Tát, đây là duyên, đây là thuộc tăng thượng duyên. Có thể đọc tụng kinh điển, cúng dường Bồ Tát, đây là nhân. Nhân duyên cụ túc mới có thể được sự phò hộ của Kiên Lao Địa Thần. Tất cả tai nạn bất ngờ vĩnh viễn sẽ chẳng gặp phải. Đại hoạnh tiểu hoạnh tức là tai nạn bất ngờ. Ở đây chỗ đáng được chú ý là đọc kinh tuyệt đối chẳng phải đem một bộ kinh tụng một biến là được. Chỉ tụng không chẳng có lợi ích. Tụng kinh như phía trước có nói qua, có hai cách tụng mới có được công đức lợi ích. Cách thứ nhất là tiêu quy tự tánh. Tụng kinh có thể tụng đến khai ngộ, tụng đến minh tâm kiến tánh. Đây là hạng thượng thừa. Hạng dưới một bậc là tùy văn tác quán. Đọc đến kinh điển này theo sự khai thị giáo huấn của kinh điển để thật sự phản tỉnh. Lời giáo huấn của Bồ Tát phải chăng chúng ta câu câu đều làm được? Có vi phạm chăng? Chỗ chưa làm được phải cố gắng đi làm. Những lỗi lầm đã phạm nên lập tức sửa sai. Ngày ngày tu học như vậy thì đây là cúng dường Bồ Tát. Cúng dường Bồ Tát, cúng dường hoa thơm không cần thiết, Bồ Tát chẳng cần những thứ này. Cho nên cúng dường là cúng dường sự y giáo phụng hành. Nếu chúng ta không theo y theo lời giáo huấn trong Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh hết lòng tu hành thì chưa đạt đến hai chữ cúng dường. Việc ta làm đó chỉ là bề ngoài hình thức, chẳng có được cảm ứng. Điểm này quý đồng tu phải nên đặc biệt lưu ý. Chẳng gặp phải tất cả tai nạn bất ngờ, được sự phò hộ của Kiên Lao Địa Thần chẳng phải việc đơn giản. Phải có nhân duyên thù thắng. Phần sau là Phật khuyến khích Địa Thần từ bi thương yêu bảo hộ sự hành trì của chúng sanh. Sau cùng Thế Tôn đặc biệt nhiều lần căn dặn phó chúc, khiến cho chúng ta hết lòng học tập hạnh nguyện của Địa Tạng Bồ Tát.
Mẹ hiền thương con như trái tim mình, con như hơi thở như mặt trời lên. Thương con mẹ thờ, thương con con vui mẹ cười con thờ. nước tươi sáng đời con. Mẹ khóc con đau, mẹ buồn con tủi, mẹ vương sầu lo tối đời con. Tình mẹ lan trong từng con thở, mẹ lắng tâm tư tươi mát hồn con. Mình sống trong nhau chập trùng duyên khởi.